奇陪套。
Từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6 tới đây, gần 500 võ sinh và các võ sư của 27 nước trên khắp châu lục quy tụ về thành phố Cảng Marseille của Pháp để cùng nhau so tài tại giải Cúp Thế giới võ cổ truyền Việt Nam lần thứ nhất. Một giải đấu quy mô quốc tế đánh dấu một bước phát triển mới của môn võ truyền thống Việt Nam ra thế giới. Giải Cúp Thế giới lần đầu tiên được tổ chức lần này là giải đấu có quy mô lớn sau giải vô địch thế giới đã được tổ chức 3 kỳ vào năm 2016, 2017 và 2018. Từ khi những người yêu võ cổ truyền Việt Nam có một mái nhà chung là Liên đoàn Thế giới Võ Cổ truyền Việt Nam. Được thành lập năm 2015, Liên đoàn Quốc tế Võ Cổ truyền Việt Nam, tên viết tắt là WFVV, từ đó đến nay liên tục hoàn thiện về tổ chức, hệ thống cũng như luật lệ thể thức thi đấu để môn võ cổ truyền Việt Nam được lan tỏa rộng rãi khắp thế giới. Nhân ngày hội lớn của làng võ Việt này, LFB có cuộc trò chuyện với Đại võ sư quốc tế Trương Văn Bảo, Phó Chủ tịch kiêm trưởng ban quan hệ quốc tế Liên đoàn Thế giới Võ Cổ truyền Việt Nam. Tại Cúp Thế giới lần thứ nhất này, ông là trưởng ban giám khảo và trọng tài của giải đấu. Tạp chí thể thao của LFB xin thân chào Đại võ sư quốc tế Trương Văn Bảo. Thưa võ sư, tuần tới thì võ sư có chuyến đi tới Marseille để dự giải Cúp Quốc tế Võ Cổ truyền Việt Nam với tư cách là trưởng ban giám khảo trọng tài. Thưa võ sư, nhân dịp này võ sư có thể giới thiệu về giải đấu quốc tế lần này cho thính giả của đài được biết ạ.
Xin kính chào anh Vũ của đài LFB tại Paris, Pháp và kính chào quý thính giả trong nước và quốc tế. Thưa anh, năm nay 2019, từ ngày 29 tháng 5 cho đến ngày 4 tháng 6 tại thành phố cảng Marseille của Pháp, giải Cúp Quốc tế Võ Cổ truyền Việt Nam lần thứ nhất. Tên tiếng Anh của cái giải là The First International Cup Việt Nam Võ Cổ truyền Tournament. Giải là một cái sự kiện rất là quan trọng, có quy mô quốc tế. Thế thì các đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam trên thế giới sẽ về dự rất là đông. Và đội tuyển của Việt Nam cũng sẽ tham gia thi đấu ở trong cái giải cúp quốc tế này, thi đấu đối kháng và về thi đấu quyền thuật. Và trong đó cũng có 8 vận động viên, 4 vận động viên thi quyền thì gồm 2 nữ 2 nam và 4 vận động viên thi đấu đối kháng thì cũng gồm 2 nữ 2 nam. Thưa anh như vậy ạ.
Thưa võ sư, đây là một giải cúp vô địch thế giới võ cổ truyền với cả cúp thì có cái gì khác nhau?
Thì trong cái hệ thống thi đấu của võ cổ truyền Việt Nam trong nước cũng như là trên thế giới thì các cái hệ thống thì có giải trẻ, giải vô địch và giải cúp, và cũng có thể có những giải khu vực, có nghĩa là một số nước ở một cái khu vực nào đó. Thế thì cái nội dung thi đấu thì không có gì khác hết, nhưng mà cái tính chất thi đấu và cái tầm quan trọng của thi đấu thì nó có sự khác biệt. Ví dụ như giải cúp thế giới thì không thể bằng giải vô địch thế giới được, tuy nhiên là tất cả những cái nội dung thi đấu về quyền thuật cũng như là nội dung thi đấu về đối kháng.
Thưa võ sư, Liên đoàn Thế giới Võ Cổ truyền mới được thành lập được 4 năm cũng chưa phải là lâu và đang từng bước hoàn thiện về mặt tổ chức hệ thống các giải đấu. Còn hệ thống luật lệ thi đấu đã được xây dựng thế nào để đáp ứng đòi hỏi các giải đấu quy mô quốc tế?
Hiện nay thì Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam cũng như là Liên đoàn Thế giới Võ Cổ truyền Việt Nam đã có luật thi đấu đã được Tổng cục Thể dục Thể thao là ký quyết định ban hành vào năm 2016 áp dụng cho trong nước và áp dụng cho nước ngoài, có nghĩa là Liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam ở trong nước và Liên đoàn Thế giới Võ Cổ truyền Việt Nam ở trong nước cũng như là nước ngoài cũng đều tham gia như nhau hết. Có nghĩa là trong cái hệ thống thi đấu đó nó gồm có là thi đấu đối kháng trên võ đài, và theo luật thi đấu có cái quy định chặt chẽ ở trong những cái điều khoản mà luật đã quy định, và nó có cái hạn tuổi. Ví dụ như là giải trẻ thì mình thi đấu từ 15 đến 17 tuổi, rồi giải vô địch giống như anh vừa đặt câu hỏi đó thì sẽ thi đấu từ tuổi từ 18 đến 35. Riêng đối với cái giải cúp á, thì cũng thi đấu như giải vô địch, nhưng mà cái tầm của nó đó thì nó không bằng giải vô địch, bởi vì nó mang cái tính chất cúp nó nhẹ hơn. Và bên cạnh đó thì cũng có cái hệ thống gọi là thi quyền. Thì trong đó cái hệ thống thi quyền thì có những cái bài quyền quy định cũng giống như những cái môn võ khác, ở trên thế giới nó có những cái bài quy định, những cái bài thống nhất của họ với nhau, thì võ cổ truyền Việt Nam trong nước cũng như nước ngoài có 10 bài quy định thống nhất để dành cho chúng ta thi chung ở trong nước cũng như là nước ngoài. Đấy, và có cái phần thi đối luyện, rồi cái phần thi quyền tự chọn. Quyền tự chọn có nghĩa là cái bài quyền đó là mình đánh những cái bài của môn phái võ cổ truyền. Bởi vì võ cổ truyền có nhiều môn phái lắm, cho nên là mình muốn phát triển để có cái tinh hoa thì mình mở ra cho các cái môn phái, võ phái người ta tham gia. Vì vậy cho nên là có cái phần tự chọn. Trong cái phần tự chọn đó thì có thể là đánh cá nhân, có thể là thi đấu tập thể. Và bên cạnh đó thì hiện nay thì võ cổ truyền Việt Nam cũng phát triển ở trong nước như nước ngoài thêm một cái nội dung nữa gọi là võ cổ truyền dưỡng sinh anh ạ. Và hiện giờ nó cũng có một cái thuận lợi là chúng ta đã có cái luật thi đấu của võ cổ truyền với đầy đủ các cái tiêu chí. Và Liên đoàn Thế giới Võ Cổ truyền Việt Nam cũng đã lập một cái hội đồng phân hạng các cái trọng tài giám định và giám khảo hạng A và hạng B quốc tế, để có những cái người làm việc với một cái tầm gọi là tầm quốc tế, khi mà tổ chức những cái giải cúp hay là giải trẻ hoặc là giải vô địch thế giới thì chúng ta có trọng tài để làm việc. Trọng tài ở trong nước là trọng tài người Việt Nam, và một số trọng tài ở nước ngoài của tất cả các nước trên thế giới, ví dụ như là Pháp, Đức, Ý, Maroc, Algeria đều có trọng tài tham gia hết.
Dạ, võ cổ truyền Việt Nam vẫn tiếp tục phát triển rất là mạnh mẽ và lan tỏa khắp thế giới. Vâng, trên bình diện quốc tế thì võ cổ truyền Việt Nam đã được phát triển như thế nào thưa ông?
Võ cổ truyền Việt Nam thì sau khi mà thành lập Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam, phong trào mà phát triển ra nước ngoài, nó có cái tính tổ chức và nó có cái tính pháp nhân để mà chúng ta cùng tham gia với nhau. Võ cổ truyền Việt Nam phát triển ra nước ngoài thật ra thì không phải bây giờ mới phát triển, mà phát triển từ thế kỷ trước. Nhưng mà cái thời điểm trước khi Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam ra đời thì mình phát triển cũng tốt, nhưng mà nó mang cái tính cá nhân và mang cái tính riêng lẻ. Tuy rằng có tổ chức nhưng mà riêng lẻ, bởi vì các cái tổ chức đó là chưa có được các cái nhà nước trên thế giới ủng hộ. Thì sau khi mà thành lập Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam á, thì Liên đoàn cũng đã nỗ lực để thành lập thêm một cái số Liên đoàn Châu Á, rồi Liên đoàn Châu Phi, rồi Liên đoàn Đông Nam Á. Mà bên Châu Âu là, thưa anh, mạnh lắm. Bên Châu Âu là phong trào Võ cổ truyền Việt Nam mạnh lắm, nhưng mà chưa có thành lập được cái Liên đoàn Châu Âu. Nhưng mà trong tương lai, có nghĩa là có thể là năm tới hoặc là năm tới nữa, thì để khi mà chín mùi về cái ổn định cái cơ cấu tổ chức và nhân sự thì sẽ thành lập Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam tại Châu Âu, và có thể là Đông Âu, Tây Âu, rồi Bắc Phi, Nam Phi, vân vân. Và Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam cũng đã cử một số võ sư sang huấn luyện cho nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó thì tôi cũng đã có dịp cũng được đi sang một số nước Châu Âu, Châu Phi, sang tới cả Burkina Faso, Maroc, Algeria, rồi đó là mình cùng với lại các cái võ sư ở trong nước để mà phát triển cái phong trào. Thì với lại có một cái thông tin này cũng xin thưa với anh và quý thính giả, chúng ta cũng đã thành lập được cái Học viện Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam, và cũng đã có văn phòng và có trụ sở, rồi cũng đã có đầy đủ tất cả các cái ban để cùng nhau mà nghiên cứu đưa võ cổ truyền Việt Nam phát triển rộng lên.
Xin cảm ơn đại võ sư Trương Văn Bảo về cuộc nói chuyện hôm nay.
Dạ, cảm ơn phóng viên và tất cả quý vị thính giả.
Tạp chí Thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.